Thank you. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, sa số chúng con thành kính tri ân sự minh hạnh, kính bạch Tri Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng, ngày 7 tháng 7 năm 2011, tam pháp thế gian, Avalokiteshvara. Và phần tiếp theo, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi luyện nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Chí đình lệ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo trong chương trình Phật học ứng dụng với hai pháp mà tất cả chúng ta đều trải qua ở trong cuộc đời này, đó là vui và khổ. Ví dụ một người hạnh phúc nhất trong thế gian này, ví dụ là một vị vua hay là một người rất là nổi tiếng hoặc là một người bần cùng, thì không ai mà tránh khỏi sự đau khổ. Chúng ta nói sự đau khổ ở đây là cái gì rất là hiển nhiên, ví dụ như điều trái ý nghịch lòng, hay là thân thể bị đau bệnh chẳng hạn. Kinh nghiệm mà đối với khổ vui là một kinh nghiệm lớn ở trong đời sống. Và nếu chúng ta học được từ bài học này thì rất chẳng những cần thiết mà còn rất lợi lạc cho chúng ta, để thấy rằng cuộc đời vốn vô thường. Và chắc chắn mỗi người trưởng thành về mặt tinh thần phải nhìn sự việc này với một cái nhìn khác hơn là những nụ cười và nước mắt mà chúng ta thường tìm thấy. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe phần chánh kinh do Ngài Rana ra viết, và sau đó thì thưa quý vị, lấy ra bài học ngày hôm nay của Đại Đức Pháp Tân giảng, nhưng rồi Đại Đức Pháp Tân bận việc nên nhờ Đại Đức Pháp Tân đừng về thay thế, để qua ngày mai tới ngày của Đại Đức Pháp Tính thì Đại Đức Pháp Tính sẽ thay thế. Hôm nay Đại Đức Pháp Tính sẽ giảng. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần kính tiên thì tội các đẳng sa đây, con xin điều khuyết tu nữ tinh hạnh. Con sơ rơi kính lạ, con xin đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Tám pháp thế gian, Attha Loka Dhamma tiếp theo. Phần D1, hạnh phúc và đau khổ, Sukha và Dukha. Hạnh phúc, Sukha và đau khổ. Con sám hối là ta còn sao? Hạnh phúc, Sukha và đau khổ, Dukha là tập thân trầm cuối cùng. Nó cũng có nhiều năng lực nhất ảnh hưởng đến đời sống nhân loại. Cái gì làm được dễ dàng là hạnh phúc, Sukha. Cái gì khó chịu đựng là đau khổ, Dukha. Thông thường thỏa mãn điều mong ước là hạnh phúc, nhưng liền khi vừa đạt được điều mong ước ấy, ta lại ước mong điều hạnh phúc khác. Túi tham không đấy, lòng tham không bao giờ được thỏa mãn, không bao giờ biết là đủ. Đối với hạng người tầm thường, hưởng thọ những lạc thú của nghịch dục ngũ trần là hạnh phúc duy nhất và cao thượng nhất. Trong lúc mơ ước tâm trí thọ hưởng, và khi hồi nhớ lại những khoái lạc ấy mà người thiên về vật chất rất ưa thích, chắc là có hạnh phúc tức thời, nhưng quả thật là ngắn ngủi và ảo nhiệm. Tư sản vật chất có thể đem lại cho ta hạnh phúc có thật sự không? Đại đế Alexandra, người đã rầm rộ kéo quân vào Ấn Độ một cách thiên ngang, hùng vĩ và vẻ vang, người đã chinh phục tất cả lãnh thổ trên đường đi của mình, người ấy than rằng không tìm đâu ra một quốc gia nào khác để chinh phục. Các vị đế vương, các vị vua đang còn đội mão, các vị ấy có luôn hạnh phúc không? Đời sống các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà lãnh đạo quốc gia rất thường bị các phe đối nghịch lăm le hăm dọa. Cái chết của Mahatma Gandhi và của Tổng thống Kennedy là một vài trường hợp điển hình. Chân hạnh phúc nằm bên trong chúng ta và không thể được định nghĩa bằng những danh từ như tài sản, quyền thế, danh vọng hay chinh phục, tham lam. Nếu những tư hưởng trần tục kia được thâu bạch đạt bằng bạo lực, cường quyền hay một phương tiện bất công nào khác, hoặc theo một chiều hướng sai lầm, hoặc nữa được nhìn với cặp mắt thừa mến hay tham lam, thì nó sẽ là nguồn đau khổ và sầu muộn cho chính người làm chủ nó. Cái gì là hạnh phúc cho người này có thể không phải là hạnh phúc cho người kia. Cái gì là thức ăn, thức uống có thể là thuốc bạc cho người khác. Đức Phật kể ra bốn loại hạnh phúc của người tại gia cư sĩ. Loại đầu tiên là hạnh phúc có tư hữu, ati sukha, như sức khỏe, tài sản, sống lâu, sắc đẹp, vui vẻ, mạnh mẽ, sự nghiệp, đông đảo, con cháu, vân vân. Bên nguồn hạnh phúc thứ nhì là họ được hưởng những tư hữu ấy, bodhya sukha. Thông thường ai cũng muốn thọ hưởng, ai cũng có lo vui thích. Đức Phật không bao giờ khuyên giải rằng tất cả mọi người nên từ cước hạnh phúc rừng đan và rút vào sông, sống ẩn dật chốn rừng sâu vắng vẻ. Thọ hưởng tài sản không phải là chỉ dùng nó cho riêng mình mà cũng là bố thí để tạo ra an lành cho người khác. Cái gì mà ta ăn chỉ tồn tại nhất thời, cái gì mà ta tích trữ ta sẽ bỏ lại và ra đi, nhưng cái gì ta cho ra sẽ trở lại với ta. Những hành động thiện mà ta làm với những tư hữu trần tục sẽ tồn tại lâu dài trong thể mặt. C. Không nợ nặng. Anana Sukha là một nguồn hạnh phúc khác. Nếu y tốt, biết an phận với những gì mình có, và nếu ăn ở diệm cần, ta sẽ không nợ nặng với ai. Người mang nợ luôn luôn sống trong tâm trạng hấp hối, nên nớt lo sợ chủ nợ. Nếu không nợ nần, mặc dù nghèo, ta vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và thơi thới trong lòng. D. Nếp sống trong sạch. Anavecha Sukha là hay hạnh phúc không đáng bị khiển trách, là nguồn hạnh phúc cao thượng.
nhất của người cư sĩ. Người có đời sống trong sạch là một nguồn phước báu cho mình và cho người khác. Người trong sạch được tất cả khâm phục, người ấy cảm nghe hạnh phúc vì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của những rung động an lành mà nhiều người khác gửi đến mình. Tuy nhiên, ta phải ghi nhận rằng rất khó, vô cùng khó, và được tất cả mọi người khâm phục. Người có tâm tánh cao quý chỉ biết giữ mình để sống cho đời trong sạch và thản nhiên trước dư luận. Phần đông thỏa thích trong sự thỏa hưởng những lạc thú của đời sống, nhưng cũng có những hạng người thỏa thích trong sự từ khước, buông các lạc thú, không luyến ái hay vượt lên trên mọi khoái lạc vật chất là hạnh phúc đối với người đạo đức. Hạnh phúc nhất bản tức là trạng thái thoát ra khỏi mọi đau khổ là hình thức hạnh phúc cao thượng nhất. Phần D2. Chúng ta vui vẻ đón mừng hạnh phúc, nhưng đau khổ thì không được nhìn nở tiếp nhận. Đau đớn vật chất và phiền muộn tinh thần đến với ta với nhiều hình thức. Chúng ta đau khổ khi phải chịu già yếu, đó là lẽ tự nhiên. Phải bình thản chịu đựng những khổ đau của tuổi già. Càng đau khổ hơn hoàn cảnh già nua là bệnh hoạn. Và nếu là một chứng bệnh trầm kha làm đau nhức lâu ngày, ta sẽ cảm thấy thà chết còn hơn. Chỉ một cái răng đau hay một lúc nhức đầu đôi khi cũng làm cho ta vô cùng khó chịu đựng. Đúng vậy, phải tự an ủi rằng ta khỏi mang một chứng bệnh trầm kha hơn. Lắm khi chúng ta phải chia lìa thân bằng quyến thuộc, cảnh biệt ly vô cùng đau khổ, chúng ta phải nhận nhận rằng mọi kết hợp đều phải chấm dứt trong cảnh biệt ly. Đây là một cơ hội quý báu để ta thực hành tâm xả. Một việc thường xảy ra là chúng ta phải kết hợp với người mình không ưa thích, sống chung với người mà ta ghét. Phải cố gắng chịu đựng và nghĩ rằng mình đang gặt hái quả xấu của một cái nghiệp nào mà chính mình tạo ra, hoặc trong quá khứ, hoặc trong hiện tại. Chúng ta phải cố gắng tự tạo cho mình một nếp sống thích hợp với hoàn cảnh, và bằng cách này hay cách khác, phải cố gắng vượt qua mọi trở ngại. Chí đến Đức Phật, đấng toàn thiện đã tận diệt mọi ô nhiễm mà còn phải chịu đau đớn vì bệnh hay vì tai nạn. Đức Phật nhiều lần bị nhức đầu, chứng bệnh chức lỵ, sau cùng là làm cho ngài đau đớn không dứt. Devadatta, Đề Bà Đạt Đa lăn đá từ đỉnh núi cao gây thương tích cho ngài ở chân phải mổ. Cánh nước ngài phải nhịn đói, đôi khi ngài phải dùng thức ăn dành cho ngựa. Một lần nọ, vì các đệ tử không vâng lời, ngài vào rừng ở ba tháng. Giữa đường sâu, ngài phải nằm trên một lớp đá ủ trải trên mặt đất gồ ghề thô cứng và phải đối phó với những cơn lạnh bú xương. Nhưng ngài vẫn thản nhiên giữa những hoàn cảnh đau khổ cũng như những lúc an vui hạnh phúc. Đức Phật luôn giữ tâm xả hoàn toàn. Trên bước lang thang trong vòng luân hồi, chết là mối ưu phiền trọng đại nhất mà chúng ta phải đối phó. Đôi khi cái chết không đến lẻ loi cho một người thân mà đến cùng họp cho nhiều người thân trong một lúc. Bà Bhattacharya mất một lúc bao nhiêu người thân thuộc, cha mẹ, chồng, anh và con. Bà trở nên loạn trí, Đức Phật khuyên giải và an ủi bà. Bà Kisao Gautami mất người con thân yêu duy nhất, tai bồng con. Bà chạy đến tìm thuốc chữa trị, đi đến cầu cứu với Đức Phật. Được, con có thể tìm ra một vài hạt cải không? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tìm ra hạt cải chắc như vậy. Nhưng hạt cải này phải lấy từ trong nhà nào mà chưa từng có ai chết. Hạt cải thì có, nhưng bà không tìm ra nơi nào mà thành chết chưa hề nhận biến. Bà tỉnh ngộ và nhận thức bản chất thiên nhiên của kiếp sinh tồn. Một lần nọ, bà kia được người ta hỏi tại sao không khóc cái chết thê thảm của người con. Bà trả lời, không ai mời mọc nó đến, không cho ai hay nó đi. Đến thế nào, nó ra đi cùng thế ấy. Tại sao ta khóc, khóc có ích lợi gì? Từ cành cây có nhiều trái rơi rụng, trái non có, trái già có, trái chín có. Cùng thế ấy, ta có thể lìa đời lúc sơ sanh, lúc thiếu niên, lúc trang nghiêm hay tiên. Trang nghiêm lớn tuổi. Mặt trời mọc ở phương đông chỉ để lặn ở phương tây. Hoa nở tóc tươi buổi sáng để úa tàn vào lúc chiều. Cái chết không thể tránh, đến lúc tất cả mọi người, không trừ ai, và ta phải bình thân đối phó. Cũng như trên đất ta có thể vứt bất dụng đực vật gì, dù chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ. Đất vẫn thẫn nhiên một cách, một mực trơ trơ, không giận cũng không thương. Vậy cùng thế ấy, trong hạnh phúc, trong phiền muộn, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất. Đức Phật dạy như vậy. Trước khi thăng, trước những thăng trầm của thế gian, tâm của vị A-la-hán không bao giờ chao động. Những giữa những hoàn cảnh được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và hiển trách, hạnh phúc và đau khổ, chúng ta hãy giữ tâm bình thản. Trích Đức Phật dạy Phật pháp của ngài Narada, Bát Phạm Kinh Thánh dịch. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Vị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng Chư Tùng Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học hai cái phạm trù tiếp theo. Đây là cái cặp nói về hạnh phúc và đau khổ của tám pháp thế gian. Thì nói về những cái pháp này thì thật sự chúng ta đã gặp rất là nhiều ở trong cái cuộc sống của mình. Hầu như là hạnh phúc và đau khổ nó luôn luôn nó đi chung với nhau. Thì, nhưng mà ở đây mình thấy rằng có những người thì do một cái sự may mắn nào đó. Có nghĩa là mình thấy rằng ví dụ như do những cái chúng sanh nào đời trước đã từng tạo nhiều cái phước báo thì ngày hôm nay có nhiều cái hạnh phúc hơn, hoặc là những cái chúng sanh nào do không có tạo phước ở trong quá khứ thành ra ở trong cái đời sống ngày hôm nay phải chịu nhiều cái đau khổ. Nhưng mà chân quy lại thì chúng ta thấy rằng đối với cái hạnh phúc và đau khổ này thì nó luôn luôn nó đi chung với nhau, nó đi chung với nhau. Chỉ có nhiều hay là ít thôi. Chứ nếu mà một chút nữa chúng ta nghe cái bài giảng thì chúng ta thấy rõ ràng ở trên cái thế gian này hoặc là ở trên cái cuộc đời này không có một ai mà hoàn toàn hạnh phúc, hoặc là không có một ai mà hoàn toàn đau khổ ở trong suốt cuộc đời. Thì kính thưa quý vị, vậy thì đối với cái hạnh phúc ở đây có nghĩa là gì? Hạnh phúc ở đây có nghĩa là gì? Trước kia đó chúng tôi nghe cũng có một cái vị học giả, cái vị đó định nghĩa cái chữ hạnh phúc đó. Khi mà mình khi mà cái đời sống mình được gọi là hạnh phúc đó, là mình có cái công ăn việc làm, có cái công ăn việc làm, rồi có ai đó để mà mình thương mến, rồi như là có một cái gì đó để mình ước mơ, thì cái đời sống mình như vậy thì được gọi là hạnh phúc rồi. Nhưng mà ở đó đó thì khi mà chúng tôi nghe nói như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc tại vì tâm tư của cái vị học giả đó hình như là thiếu thốn những cái điều đó nên người ta mới định nghĩa như vậy. Chứ thật sự ra đó, ở trong bài kinh này quý vị thấy rõ ràng hạnh phúc ở đây được nói đến là do là khi nào mà mình được gọi là hạnh phúc. Thí dụ như cái gì mà mình được thỏa mãn hoặc là cái gì mà mình có được thì như vậy được gọi là hạnh phúc. Hoặc là chính xác hơn nữa là khi mà cái thân thức của mình, thân và tâm của chúng ta được cái sự mà được thân và tâm của chúng ta được thoải mái hoặc là được nhẹ nhàng thì như vậy thì được gọi là cái sự hạnh phúc. Có nghĩa là mình thấy rằng trong cái bài này trong cái bài kinh này nói về cái người sao. Thứ nhất là chúng ta có cái hạnh phúc của thân Có nghĩa là cái sự an lạc của thân, mình thấy rằng là như là nói về thân tức thọ lạc, thì cái điều đó, thì mình được gọi là cái khi mà mình được cái cảm giác, cái trạng thái nó thoải mái hoặc là nó nhẹ nhàng của thân, thì như vậy mình cũng cảm thấy mình hạnh phúc rồi. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái buổi chiều, có những cái buổi chiều mà khi mà chúng tôi tắm rửa, con người mình nó được thoải mái, với y phục mình mặc nó gọn gàng, xong rồi mình đi xuống mình hành thiền, hoặc là mình đi kinh hành, hoặc là mình nói chung là cái tư tưởng và giữa thân và cái tâm của mình, thân mình nó không bị chi phối bởi cái thời tiết quá nóng, hoặc là tâm mình không có bận rộn nhiều nhiều cái sự lo âu, thì khi đó đó mình thấy rằng nhiều khi mình đứng nó không có vật chất, nó không có liên hệ với cái một cái điều gì, nhưng mà mình cũng cảm thấy giữa thân và tâm mình nó thoải mái, thì chỉ có những cái giây phút đó, thì mình thấy rằng đó mới gọi là cái sự hạnh phúc, vì cái lúc đó thân mình nó được những cái cảm giác nó nhẹ nhàng. Còn bây giờ mình nói về ở trong cái đời sống này, chúng ta thấy rằng đối với mọi người thì như thế nào mà được gọi là có cái hạnh phúc về thân. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng nếu mà mình có cái gì quý vị, mình có tài sản, rồi mình có cái sức khỏe, rồi mình có được cái tuổi thọ, và mình có được cái sự vô bệnh, đó là cái hạnh phúc của con người. Nếu mà quý vị thấy rõ ràng, thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này, mình thứ nhất mà mình có được, thí dụ như mình có được cái sức khỏe, quý vị thấy có hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc khi mà mình có được sức khỏe, rồi có được sức khỏe đó, rồi mình có được tài sản, mình có được tài sản thì như vậy thì mình thấy rằng là mình sẽ có hạnh phúc, rồi mình có tuổi thọ hoặc là mình có sắc đẹp vân vân, thì nhờ những cái nguồn này nó làm cho chúng ta hạnh phúc. Rồi thứ hai nữa đó là chúng ta có gì, chúng ta có được cái tài sản đó rồi, có được những cái vật chất đó rồi, nhưng mà chúng ta có được một cái chúng ta có được một cái sự mà mình có được một cái điều để mà mình thọ hưởng được những cái tài sản đó, hoặc là mình có được cái sức khỏe đó để mà mình thọ hưởng, thì như vậy mình sẽ có cái sự hạnh phúc. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng có nhiều mình nếu mà mình kiểm lại ở trong kinh, mình thấy có rằng có nhiều người, người ta có được sức khỏe và người ta có được tài sản, nhưng mà người ta không có thọ hưởng được tài sản. Chúng ta nhớ cái tích chuyện mà nói về ông Bá Hộ ở thành Sa-bát-thi, khi mà ông chết rồi không có con mà để lại tài sản rất là nhiều, vì vậy mà đức vua Bát-xê-na-đi đã đem cái tài sản của ông còn để lại để mà đem vô sung vào cái công quỹ của quốc độ, có nghĩa là cái công quỹ của nhà vua. Thì mình thấy rằng đối với ông Bá Hộ đó có được cái tài sản nhưng mà không có thọ hưởng được, có nghĩa là ông có rất là nhiều thứ, từ cái thức ăn đến vải mặc, đến mọi thứ xe cộ vân vân, nhưng mà ở trong kinh nói lại là do cái đời trước ông bố thí rồi, nhưng mà thiếu cái tư thứ ba, có nghĩa là ông bị hối tiếc về cái sự làm phước của mình, nên trong những cái đời sau ông sanh ra có rất là nhiều tài sản nhưng mà không có thọ hưởng được. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình bị thiếu thốn về trong cái phước đó, thì chúng ta thấy rằng nó cũng không có dẫn đến cái hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc mà ở đây được nói đến trong cái bài học này là mình có tài sản, rồi có sắc đẹp, rồi mình có sức khỏe vân vân, rồi cái điều thứ hai nữa là mình phải thọ hưởng được cái hạnh phúc đó, cái tài sản đó, thì nó mới phát sinh được cái hạnh phúc. Thì thật sự ra đó, khi mà mình thọ hưởng tài sản đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều người ta nói rằng cái sự thọ hưởng đó là cái điều đó nó không phải là hạnh phúc, nhưng mà cái điều này không phải, quý vị, không phải là như vậy. Một cái người mà sống mà mình có tài sản mà mình biết thọ hưởng vừa chừng thôi, thí dụ như cần mặc thì chúng ta sẽ mặc, hoặc là cần ăn chúng ta sẽ ăn, hoặc là cần có cái sự nghỉ ngơi giải lao vân vân, thì chúng ta biết quyển chuyển, chúng ta biết chia thời gian ra hoặc là chia tài sản ra để mà chúng ta có sự thọ hưởng, thì nhờ như vậy nó mới phát sinh lên cái hạnh phúc. Rồi cái điều thứ ba nữa đó mà làm cho chúng ta có cái sự hạnh phúc này là sao, quý vị, là mình phải là một cái người không nợ nần. Đây là một cái hạnh, một cái điều mà sẽ làm cho chúng ta có hạnh phúc. Mình thấy rằng đối với một người khi mà thiếu nợ thì sao? Đêm người ta không có ngủ được, hoặc là người ta ăn cũng không ngon, người ta đi đứng ở đâu cũng vậy, cũng sợ hết. Vì vậy mà mình thấy rằng cái đời sống này mình không có nợ, không có bị nợ nần thì cái điều đó nó sẽ đem lại cho mình có cái hạnh phúc. Rồi đó là gì? Thì ba cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị đó là hạnh phúc về cái gì? Hạnh phúc về cái thân. Cái thân mình được cái sự hạnh phúc. Cái thân lúc mà thọ lạc thì thường thường chúng ta thấy nó liên hệ với cái gì? Nó liên hệ với vật chất rất là nhiều. Vật chất rất là nhiều. Vì vậy mà mình thấy rằng trong cái sự tạo phước thì mình cần phải sao quý vị? Mình cần phải có cái phước vật. Nói gì dù gì đi nữa đó, mình thấy ở trong cái cuộc sống này cái phước vật nó cũng nâng đỡ con người mình rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không có cái phước vật chúng ta rất là khó tu. Phải nói rằng rất là khó tu tập. Rồi cái phần thứ tư nữa đó thì thiên về cái hạnh phúc của tinh thần. Cái hạnh phúc của tinh thần có nghĩa là sao quý vị? Mình thấy rằng mình không có làm những cái gì mà nó tội lỗi. Có nghĩa là mình có cái mình không có làm cái điều gì mà người khác khiển trách, hoặc là tự mình mà khiển trách mình. Thì nếu mà mình không có làm những cái điều đó thì mình sao quý vị? Mình sẽ được cái sự mà thoải mái, hoặc là tâm tư mình nó được nhẹ nhàng. Thì cái điều mà cái điều này ở đây nếu mà thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của mình bây giờ mình làm sao mình có được cái hạnh phúc mà về tinh thần. Thì như mình muốn có được cái mình thí dụ như bây giờ mình đi tìm cái hạnh phúc ở tinh thần đi, thì sao mình có được? Thì thí dụ như chúng ta thấy rằng có chỗ Đức Phật dạy cho chúng ta là không làm các điều ác, không làm các điều ác, hoặc là mình muốn có được cái hạnh phúc tinh thần thì mình phải an trú vào đâu? Đối với thân khẩu ý mình phải an trú ở trong tâm từ. Mình phải an trú ở trong tâm từ thì nhờ cái sự đó nó đem lại cái hạnh phúc cho mình. Hoặc là cái gì? Đối với thí dụ như là mình phải tu tập về những cái phương pháp thiền. Chúng ta thấy rằng ở trong thời xưa ở Ấn Độ, khi mà người ta đến một cái độ tuổi nào đó, người ta thường thường người ta từ giã gia đình, hoặc là từ giã những cái chốn đông người, để người ta đi tìm một cái chỗ nào đó để người ta thiền định, nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích người ta muốn được cái sự an lạc ở tinh thần của người ta. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình định nghĩa cái chữ hạnh phúc này làm sao mà mình có như thế nào mà mình được gọi là một cái người mà có hạnh phúc? Vậy thì thứ nhất là chúng ta phải có cái gì? Chúng ta có tài sản, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có sắc đẹp, và chúng ta biết cái cách thọ hưởng nó một cách vừa chừng vừa phải. Rồi chúng ta phải có không có những cái sự mà mình không thiếu nợ, mình không có bị vướng mắc vướng vào một cái điều gì hết, thì đó cũng là cái sự đem đến hạnh phúc cho mình. Rồi mình cần phải sao nữa? Cần phải có một cái là an trú. Ví dụ như đối với người mà biết tu thiền, hoặc là đối với người biết làm phước vân vân, thì người ta an trú ở trong những cái thiện pháp. Còn có nếu mà mình biết tu tập thì mình phải có thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, mình an trú ở trong những cái điều này. Nhờ như vậy mà mình tránh được cái tâm mình nó trong sạch, nhờ như vậy mà mình phát sanh cái hạnh phúc. Thì vậy thì ở trong cái phần đầu này nè, nói đến cái hạnh phúc, nhưng mà nó là cái pháp thế gian, nó là cái pháp đời. Vậy thì cái ngay chỗ này nhắc nhở cho chúng ta cái điều này để làm chi quý vị, để mình đừng có bị cái pháp thế gian này nó xô ngã mình. Quý vị biết rằng đối với những cái pháp thế gian này, dù cho nó là hạnh phúc hay là đau khổ, nhưng mà cái bài pháp mà được nói đến là để làm chi quý vị? Để cho chúng ta đừng có bị cái hạnh phúc này nó xô ngã mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải biết mình biết cái hạnh phúc này nó chỉ nâng đỡ cái cuộc sống mình ở trong đời này thôi. Mình đừng có dính mắc quá, đừng có tham đắm quá. Chủ yếu chúng ta cũng thí dụ như mình thấy rằng ngay khi chúng tôi đọc trong những cái bài này cũng vậy, chúng tôi thấy trình bày những cái hạnh phúc này, nhưng mà mình thấy rằng cái hạnh phúc này nó có tuyệt đối hay không? Thì kính thưa quý vị, không có gì gọi là tuyệt đối. Chỉ có cái pháp mà thuộc về niết bàn thì cái pháp đó mới là tuyệt đối. Còn những cái pháp mà nằm ở trong thế gian á, thì nó chỉ là tương đối thôi. Nó tương đối thôi. Vì khi mà mình có tìm hiểu được cái hạnh phúc này, mình có nhìn thấy được cái hạnh phúc này á, thì mình mới biết rằng có khi á, do đầy đủ nhân duyên hạnh phúc này nó sanh lên. Đến một lúc nào đó nhân duyên nó hết đó, thì cái hạnh phúc này nó mất đi. Thì nếu mà mình hiểu được cái chỗ này thì sao quý vị? Mình không bị cái pháp thế gian này nó xô ngã. Dù cho nó là hạnh phúc, dù cho nó là hạnh phúc, nhưng mà nếu mà chúng ta biết thọ hưởng vừa chừng vừa mực, đến nỗi mà chúng ta thấy rằng thí dụ như đối với những cái cảm thọ của thiền định mà Đức Phật còn dạy cho các vị tỳ kheo phải vượt qua, mà muốn vượt qua đó thì phải sao? Vượt qua phải có cái sự mà biết rằng có cái sự mà cảnh giác ở trong cái vị ngọt của cảm thọ, là có nghĩa là biết được cái sự nguy hại của các cái cảm thọ, nhờ như vậy mới từ bỏ được các cái cảm thọ. Thì mình thấy rằng đối với Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo những cái cảm thọ mà những cái cảm thọ mà do vật chất đem lại, thí dụ như là tài sản của mình hoặc là xe cộ hoặc là cái gì mình có. Ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị rằng đối với cái hạnh phúc đó, thì thật sự ra đó, nó cũng như là thật sự nó cũng có những cái vị ngọt, hoặc là nó cũng làm cho cái đời sống mình bớt khổ đi phần nào. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta sao? Phải biết cảnh, phải biết cái sự nguy hiểm của các cái cảm thọ này. Bây giờ mình cảm thấy là những cái tài sản, vật chất, những gì mà mình gặp ở trong đời sống mình, thí dụ như đối với người cư sĩ thì sao? Có nhà, có cửa, có xe cộ, hoặc là có những cái y phục, hoặc là có những cái đồ dùng hàng ngày, có đầy đủ cái đó, thì mình do những cái đó nó đem lại, nó phát sanh lên cái hạnh phúc. Còn đối với cái người tu sĩ thì sao? Đầy đủ bốn món vật dụng, đầy đủ bốn món vật dụng, sàng tọ, y phục, vật thực, thuốc trị bệnh, vân vân. Thì là nếu mà một cái vị tu sĩ mà có đầy đủ bốn cái món đó rồi, thì là có cái sự hạnh phúc. Nhưng mà dù cho mình thấy rằng những cái này nó còn tầm thường hơn cái hạnh phúc của cái người mà chứng đạt được sơ thiền hoặc là nhị thiền, tứ thiền, nó rất là tầm thường hơn nữa, hơn cái những cái mà hạnh phúc của vật chất này nó không bằng cái trạng thái của một người chứng thiền. Mà cái trạng thái của người chứng thiền nó đã cao như vậy rồi, mà Đức Phật nói vẫn còn cái sự nguy hiểm ở trong đó, vẫn còn cái sự nguy hiểm ở trong đó, nên Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải xuất ly cái chỗ đó. Thì chính cái chỗ này chúng ta mới thấy rõ rằng là cái pháp thế gian này được trình bày để chi? Để trình bày để cho chúng ta thấy rằng là nó có bắt đầu và nó sẽ có kết thúc. Có nghĩa là nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái sự vô thường. Vì vậy mà chúng ta không nên đeo đuổi, hoặc là chúng ta không nên nắm bắt. Chúng ta không nên nắm bắt đúng cái điều này. Vì chúng ta nếu mà chúng ta nắm bắt hoặc là chúng ta chấp chặt ở chỗ này thì sao rồi? Chúng ta sẽ tham ái nó sanh lên nhiều, quyến luyến nó sẽ sanh lên nhiều. Thì chúng ta thấy rằng có những ông bá hộ ngày xưa do tích trữ tiền bạc nhiều quá, hoặc là có những người do hưởng thụ dục ngũ dục nhiều quá, nên sau khi mà mạng chung sanh về đâu? Sanh về bốn đường khổ, một trong bốn đường khổ. Thì chính cái khi mà mình hiểu được những cái pháp mà thế gian này, những cái ngọn gió đời này, một là sao? Nó xua đuổi chúng ta, nó làm cho chúng ta khó chịu. Hai là nó làm cho chúng ta bị dính mắc. Chính mà khi mà chúng ta hiểu ra cái hạnh phúc này, nếu mà chúng ta không biết vượt qua thì chúng ta sẽ bị gì? Sẽ bị dính mắc về nó, là nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Vậy thì đối với cái hạnh phúc này thì mình vượt qua rồi, thì nó còn cái gì nữa quý vị? Hạnh phúc và đau khổ nó sẽ luôn luôn đi chung. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà mình mất hết tài sản, hoặc là mình mất hết những điều gì mình đang có, thì nó sẽ trở thành cái gì? Đau khổ nó sẽ tăng lên. Đau khổ ở đây có đúc khá đó là cái sự gì quý vị? Khó chịu. Khó chịu, nếu mà mình nói về mà khó chịu của thân là thân thức thọ khổ. Còn nếu mà mình nói khó chịu của tâm là cái gì? Là tâm của mình nó bị sầu muộn. Tâm của mình nó bị sầu muộn. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với tâm sân thọ ưu hợp phận, có nghĩa là lúc đó tâm của chúng ta bị sầu muộn bởi cái phiền não, ví dụ là mất đi người thân, hoặc là mất đi những cái đồ vật gì đó, vân vân. Thì đó là cái à, cái à, quý vị chào chúng tôi xin. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con xin sám hối chư tăng cáo lỗi với đại chúng. Quý vị còn nghe lại âm thanh của chúng tôi rồi ạ. Tiếp theo á, mình thấy rằng cái phạm trù tiếp theo nữa là nói về cái sự mà đau khổ. Đau khổ ở đây có nghĩa là đức khác. Nếu mà đau khổ á, mà mình thấy rằng cái đau khổ á, là chúng ta có cái gì? Nhiều khi thân thức thọ khổ, có nghĩa là thân của chúng ta bị khổ, hoặc là tâm của chúng ta bị phiền muộn, bị sầu bi bởi những cái phiền não này, những cái phiền não kia. Thì ở đây thì mình thấy được mình ví dụ như mình thấy đối với thân của mình đau khổ là trong những cái lúc nào quý vị, trong những cái lúc ví dụ như là thân mình đến một lúc nào đó nó già đi cũng là khổ, hoặc là nó bệnh đi cũng là khổ. Chúng ta thấy rằng có những vị cư sĩ hoặc là ngay cả những vị tu sĩ ngày xưa ở trong thời Đức Phật cũng vậy, chúng ta thấy rằng có những cái cơn bệnh có những cái cơn bệnh mà phải thỉnh thỉnh Đức Thế Tôn đến, hoặc là ngài Ananda đi thỉnh mời Đức Phật. Bây giờ đại đức đó đang chịu một cái sự thọ khổ khốc liệt, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái sự bệnh nó sẽ đem đến cái sự đau khổ rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ở trong cái thế gian này chúng ta thấy rằng những người nào mà có cái sự hiện hữu của ngũ uẩn này thì đều bị cái bệnh nó chi phối. Ví dụ như mình thấy rằng trong kinh tiểu trong kinh tiểu nghiệp phân biệt Đức Phật nói đối với chúng sanh ở đời có người nhiều bệnh, có kẻ ít bệnh. Thì vậy thì mình thấy rằng đối với cái sự bệnh này không ai thoát khỏi, chỉ có bệnh nhiều hoặc là bệnh ít thôi. Cái sự bệnh mình thấy rất là đau khổ. Đôi khi chỉ cần một cái gì đó nó trục trặc thôi, tứ đại trong người mình nó không có điều hòa, chất đất hoặc là chất lửa, hoặc là cái chỗ nào đó cái cơ thể của mình nó bị nhức nhối vân vân, nó sanh lên thì lúc đó nó cũng làm cho chúng ta khó chịu, sẽ dẫn đến cái sự mà đau khổ. Rồi đau khổ đó đó, mình thấy rằng nó sẽ đau khổ đó thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ dẫn đến cho mình bị khó chịu. Rồi mình thấy rằng đối với cái sự khổ đó, nó hiển hiện hoặc là nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Già cũng khổ mà bệnh cũng khổ. Rồi đến cái gì? Đến cái những cái người mà mình không có thích, mình không có thích mà phải ở chung cũng khổ. Rồi đến cái gì nữa? Đến những cái người mà mình thương, đến cái lúc nào đó người ta chia lìa hoặc là người ta ra đi, mình cũng đều bị khổ. Đó là những cái khổ mà thuộc về gì? Thuộc về thân của chúng ta bị khổ, thân của chúng ta bị khổ do những cái hoàn cảnh đó. Còn tâm của chúng ta đó bị khổ là quý vị thấy sao? Do nhiều khi tâm của mình bị những cái phiền não. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong cái trong kinh kể lại đối với có những vị khi mà đi bán thấy những cái cô tiểu thư như vậy sanh lên cái tâm ái luyến, đến nỗi về nhà về đến cốc rồi nhưng mà cái bát mà đựng vật thực đó 7 ngày không có ăn uống, để nó móc meo hết. Hoặc là có những vị đại tướng khi mà lâm trận chiến thắng trở về rồi được các cái vị vua thưởng cho những cái sự mà hưởng thụ trong vòng 7 ngày với những cái cô kiểu nữ vân vân, thì những cái người đó mất đi những cái người đó đang được hưởng thụ như vậy rồi những người đó chết đi thì cái vị đó cũng bị buồn khổ. Thì ở đây chúng tôi nói rằng đối với cái sự đau khổ này nó cũng có giữa thân và tâm, có khi là do thân của mình bị trục trặc hoặc là mình đối với những người xung quanh của mình chia lìa vân vân, thì nó sẽ đem lại cái sự đau khổ cho mình. Nếu mà một cũng như vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà tu tập, tu tập thì nếu mà có được cái người đó quán cái thế gian này là cái sự khổ, hoặc là đối với cái ngũ uẩn này là khổ, thì đây cũng là một cái đề tài, đây là một cũng là một cái đề tài thiền quán, hoặc là làm cho cái vị đó khi mà quán nghĩ về cái điều này sẽ có được cái sự tinh tấn. Vậy thì chúng ta thấy rằng vậy thì mình học cái pháp cuối cùng này gọi là cái sự mà đau khổ để nhằm cái mục đích gì quý vị? Nhằm cái mục đích rằng cho mình đừng có bị dính mắc, hoặc là chúng ta đừng có cũng như là đừng có bi quan. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều bị cái khổ này nó chi phối, dù cho ai cũng vậy. Chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, một bậc đại đạo sư mà cũng bị cái sự khổ nó chi phối, đá nó văng rớt chúng chân rồi nó đau nhức, rồi đến hoặc là những cái chứng bệnh kiết lỵ hoặc là đau lưng. Ngài Sariputta cũng vậy, đến gần khi mà sắp sửa viên tịch cũng bị cái chứng bệnh kiết lỵ nó hoành hành. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự khổ này, cái sự khổ và cái sự chết thì nó đều xảy ra cho tất cả mọi người, nó không có chừa ra ai hết. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Chúng ta thấy rằng đối với cái sự khổ hoặc là cái sự chết đó, nó không chừa ra một cái người nào hết. Như ở trong Pháp Cú Kinh cũng có dạy. Ủa sao không thấy gì? Như ở trong Pháp Cú Kinh đã dạy. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra đồng cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Thì chúng ta thấy rằng chung quy lại cuối cùng sao quý vị? Cái cuối cùng một cái sự khổ mà nó sẽ xảy ra đến cho tất cả mọi người. Đối với những cái chúng sanh có mặt hiện hữu, đến cuối cùng thì cái sự khổ này nó sẽ hiện lên hoặc là nó xảy ra đến với mọi người. Nó không có chừa ra một ai hết. Đó là cái sự khổ cuối cùng, có nghĩa là cái sự chết nó sẽ đến. Mà như ở trong cái bản kinh mà ngày hôm nay mình vừa nghe đó, thì mình thấy rằng có người thì cái sự khổ nó xảy ra, cái sự chết đó, nó xảy ra ít, hoặc là nó đến rất là nhiều, mà nó đến một cách liên tục. Mà ở trong cái bài kinh này đưa ra đối với cái tích kiện nàng Bát-cha-tá-ra đó, nàng Bát-cha-tá-ra, thì chúng ta thấy rằng trong cái bài đó, chết rồi hai đứa con thơ, rồi chồng chết, rồi cha mẹ đều chết luôn, ngay cả anh em mình cũng đều chết. Thì cái chết này để diễn tả cái gì quý vị? Có nhiều người cái sự chết nó diễn đến liên tục với mọi người này. Có nghĩa là mình nhìn những cái quyến thuộc của mình chết, hoặc là có những người người con ta có một cái đứa con quý thôi, nhưng mà cũng có cái sự chết nó xảy ra đến rất là sớm với những cái người đó. Thì chung quanh những cái điều này nó cũng nói lên cái điều gì? Cái sự đau khổ. Vậy thì mình nếu mà một cái người thì đối với hai cái pháp mà hạnh phúc và đau khổ này thì nếu mà chúng ta không biết tu tập, chúng ta không biết tu tập thì sao quý vị? Một là cái sự tham, tham nó sẽ sanh lên. Nếu mà thấy hạnh phúc quá đó thì mình sẽ đắm nhiễm, mình tham đắm ở trong đó. Mà hãy đau khổ quá đó thì mình sẽ buồn rầu, đau khổ quá thì mình sẽ buồn rầu. Thì hai cái pháp này mình nếu mà mình sanh lên hai cái trạng thái này thì sao quý vị? Nó đều làm cho mình khổ, càng khổ hơn. Thành ra vì vậy mà mình nói rằng là đây là những cái ngọn gió đời. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình không có tu tập, mình không có tu tập đó, thì một trong tám ngọn gió này nó thổi mình thì mình cũng đủ chết rồi. có nghĩa là mình đủ buồn khổ, hoặc là mình đủ để mình bị nó xô ngã vào ở trong khổ cảnh. Tại vì một cái người mà khi mà mình thọ hưởng nhiều quá về cái vật chất, hoặc là mình thọ hưởng nhiều quá về những cái cảm thọ đó, nó cũng làm cho mình rất là đau khổ. Nó cũng làm cho mình rất là đau khổ. Đau khổ là sao? Vì sao mà chúng tôi nói rằng là mình thọ hưởng nhiều quá mà nó đau khổ, quý vị? Khi nó mất đi rồi mình sẽ rất là đau khổ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với thừa tướng Santita đó, Santati, chúng ta thấy rằng cái vị đó khi mà cái nàng thiếu nữ cái nàng kỹ nữ mà ông ta đang nhìn nàng ca múa vũ hát đó, thì khi mà cái nàng chết đi rồi thì chúng ta thấy rằng tâm của ông ta rất là buồn. Lúc đó chỉ có một mình Đức Phật để mà trị được cái nỗi buồn cho ông ta thôi. Còn thôi đối với công tử Áp Giá, vương tử Vô Thí thì chúng ta thấy rằng khi mà cái nàng kỹ nữ đó chết đi rồi, đối với vương tử cũng buồn đến nỗi mà chịu không nổi. Và biết rằng ở trên thế gian này chỉ có một mình Đức Phật mới giải thích, mới giải thích được cho, hoặc là mới chữa khỏi nổi cái nỗi buồn này cho vương tử. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự hạnh phúc và đau khổ nó sẽ đi liền với nhau. Nó sẽ đi liền với nhau. Khi mà chúng ta có được thì lúc đó chúng ta thấy là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà nó mất đi rồi chúng ta sẽ thấy là đau khổ. Vậy thì đối với một người tu tập hoặc là đối với một người mà có học hỏi thì mình biết được cái pháp này. Nếu mà quý vị thấy rằng giả sử bây giờ thì đối với những cái pháp này khi mà nó tấn công mình thì sao? Thì nếu mà đối với người mà không có tu tập thì sẽ dẫn đến một là tham đắm hay là buồn khổ. Còn chỉ trừ ra các vị A-la-hán thôi, trừ ra các vị A-la-hán thì chúng ta thấy rằng các vị sẽ hoàn toàn đối với tám ngọn gió đời này không bao giờ xô đẩy được các vị A-la-hán. Vì những cái phiền não và những cái lậu hoặc của các ngài đã đoạn tận rồi. Thì tám cái ngọn gió này bây giờ có xô các ngài một lượt cũng không có nhằn nhò gì. Có nghĩa là các ngài không có bị chao động. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với người không có tu tập tám pháp, một chỉ chúng tôi theo chúng tôi nghĩ chỉ một trong tám pháp này có thể là xô ngã được cái người mà không có tu tập. Còn đối với các quý vị a la hán thì tám cái pháp này không có nhằn nhò gì hết, có nghĩa là không có làm chao động được các ngài. Vậy thì chỉ còn một cái hạng người nữa, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái hạng người mà nếu mà chúng ta mà biết tu tập chúng ta biết tu tập thì một trong tám cái ngọn gió này khi nó đến với chúng ta đó thì chúng ta cũng có cái sự phòng hộ được. Thí dụ như ở đây chúng tôi muốn nói rằng mình phòng hộ là cách nào. Thí dụ như mình mà có tu tập thì những cái pháp này nó tấn công mình, nó chỉ làm cho mình buồn một chút nào đó thôi, hoặc là tham, hoặc là dính mắc một chút nào đó thôi, rồi sau đó chúng ta cũng thôi. Có nghĩa là mình mau khước từ hơn người khác. Nếu mà những cái người mà không có tu tập đi, ví dụ như bây giờ mình thấy rằng có những người người ta không có tu tập, khi một cái vật gì đó mất đi rồi thì sao? Thì người ta buồn rầu, người ta rất là buồn, người ta khổ, nhiều khi là người ta phải bỏ ăn rất là nhiều ngày. Nhưng mà đối với một người mà có tu tập thì sao? Những cái vật gì mình mất đi rồi mình cũng buồn, nhưng mà buồn ở trong một chốc lát nào đó, hoặc là một hai ngày. Thì đây là cái do đâu mà mình có được như vậy? Do mình có sự tu tập, mình biết rằng những cái pháp này là pháp thế gian, mà cái pháp thế gian thì nó luôn luôn bị cái vô thường, hoặc là bị cái sự khổ nó chi phối, hoặc là bị cái sự mà vô ngã nó chi phối, có nghĩa là nó không phải, do nó không phải là của mình. Mình hiểu được điều đó đó, nên mình không có buồn. Vậy thì chung quy lại trong cái tám pháp mà mình học trong những ngày hôm nay, đối với những người mà những người phàm phu không có tu tập thì khi bị một trong tám pháp này tấn công thì những người đó như là một cái người mà không có phòng hộ được, có nghĩa là không có vượt qua được. Nhưng mà đối với các bậc thánh thì tám pháp này sẽ vô hiệu với các ngài. Còn nếu mà những vị hành giả hoặc là những vị học giả có cái sự mà tu tập, có cái chánh niệm, thì mình sẽ sớm được vượt khỏi tám cái ngọn gió đời này. Thì trong cái bài giảng này thì chúng con kính bạch chư tăng, chúng con xin được trình bày đến đây. cũng cảm thấy vừa đủ với thời gian, do đó chúng con xin được dứt lời với cái phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng lên chư độ tôn đức tăng và kính chia đều cho quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng
cái chuyện tại Đức Phật tên và chỉ biết Đức Phật là thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Ở trong phần thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh Thưa Tổ Tổ Sư mở đầu cho buổi thảo luận này. Xin Thưa Tổ Tổ Sư quan hệ cho biết là Thưa Tổ có nghe được và có cảm biết từ hôm nay không? Dạ vâng. Mà Thưa Tổ Tổ Sư chúng ta biết rằng cái chữ khổ mà trong Đạo Phật đề cập đến nó có nhiều cái lĩnh vực khác nhau, nhiều phạm trù khác nhau. Có nhiều khi chúng ta nói rằng cả vui lẫn khổ đều là nằm ở trong cái khổ hết. Mà có nhiều khi chúng ta nói cái khổ nó là cái gì ngược lại với cái vui. Thì khi mà Phật tử đọc ở trong kinh tạng, khi mà đọc trong kinh điển thì làm thế nào để biết cái khổ, cái chữ khổ mà xài ở chỗ đó nó là nghĩa rộng hay nghĩa hẹp? Thì Tổ Sư có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của Thượng Tọa về điểm này. Xin kính thưa Thượng Tọa.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Sư Tăng. Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói làm sao để biết được cái khổ nào theo nghĩa hẹp, khổ nào theo nghĩa rộng, thì ở đây chúng tôi cũng xin mắt với quý vị đọc trong kinh điển, khổ nào mà Đức Phật mà thuyết ở trong khổ đế, và chúng ta phải nên biết rằng cái khổ này nó thuộc về cái khổ thực thế, tức là khổ trong đời sống của chúng ta, khổ theo cái nghĩa hạn chế. Còn khổ nào mà ở trong kinh Đức Phật này thuyết mình, cái khổ đó là mà thuộc về tam tướng vô thường. Cái gì vô thường thời cái đó là khổ, này cái tiếp theo, cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Thì như vậy khổ trong trường hợp này đó là chúng ta phải hiểu nghĩa rộng, dầu cho cái tâm thọ hỷ nhưng mà nó vô thường, biến trụ từ diệt, thì cái trạng thái đó cũng là khổ. Cho nên ở đây chúng ta xin thưa thì có hai, trước nhất là hai điểm. Một, khổ đế là nói theo cái nghĩa khổ hẹp, có giới hạn. Còn cái chữ khổ mình nằm ở trong cái phạm trù tam tướng bất khả ly đó, thì cái khổ đó là nói cho cái nghĩa rộng. Lại nữa thưa quý vị, mặt khác là chúng ta nên biết rằng khổ nào mà phát sanh lên diệt thục của ác nghiệp, thì khổ đó là khổ theo cái nghĩa hẹp, nó hạn chế. Còn cái khổ nào mà phát sinh lên do cái sự luân hồi, tức là do nơi hữu tạo ra hoặc là do nơi hành tạo ra, dù cho phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành hay là thiện nghiệp hữu, ác nghiệp hữu mà tạo ra cái sự luân hồi đó cũng là khổ. Thì cái khổ này là nói theo cái nghĩa rộng. Khi mà chúng ta làm thiện mà chúng ta vẫn còn cái sự tái sanh trong cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên, để rồi cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết vẫn chi phối thời như vậy, cũng là cái khổ. Khổ đó rộng hơn là khổ do quả diệt thục của ác nghiệp. Rồi một cái khía cạnh thứ ba đó,
dạ nam mô bổn sư giá, dạ con xin sám hối, dạ kính bạch thượng tọa tề siêu, dạ chúng con không nghe được tín hiệu của thượng tọa. Dạ chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tề siêu ạ.
Quý vị có nghe lại chúng tôi nói chưa? Hình như khi nãy chúng tôi bị do bị giật mic nên chúng tôi mới rớt mạng như vậy. Có một cái nick gọi là Thamachari đó đã cầm nhầm cái nick của chúng tôi cho nên chúng tôi mới bị rớt. Xin quý vị chú ý để đừng có cầm nhầm, bởi vì cái đường nét của chúng tôi nó rất là khó chịu, chúng tôi phải chạy ra, phải thoát ra đi vào. Thì ở đây thưa quý vị, nó tùy theo trường hợp mà chúng ta nói rộng nói hẹp. Khổ mà do phiền não là nó hẹp hơn là khổ là do nơi cái sự hành thiện, hành bất thiện. Còn cái khổ mà do ác nghiệp đó, khổ mà do ác quả của ác nghiệp, khổ đó nó hẹp hơn là cái khổ do cái sự luân hồi sinh tử. Còn khi mà chúng ta nghe nói đến khổ mà khổ đế, dukkha, dukkha là nó là cái khổ tạm trú, khổ vô thường. Như vậy chúng ta có ba trường hợp để chúng ta nói, chúng ta phân định. Thì tuy nếu chúng ta gặp ngữ cảnh nào thì chúng ta sẽ phân định được ngay thưa quý vị. Đó là cách mà để chúng ta học Phật pháp và tự chúng ta nhận thức được cái ý nghĩa của Phật pháp. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu như vậy. Có lẽ là câu trả lời của chúng tôi, quý vị đã nghe trọn. Mong rằng cái sự gián đoạn lúc nãy không làm mất cái ý nghĩa của câu trả lời nhiều, để cho quý vị có thể nắm bắt được. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy nha.
Sao thưa kính trên Thượng Tọa Thượng Sư, Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân có đó không? Nếu Đại Đức Pháp Tân cảm biết được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta hiểu là vi và khổ đó thường là do quả của nghiệp quá khứ. Một người đã tạo nghiệp lành thì được quả vui, người tạo nghiệp ác thì quả khổ. Nhưng mà có nhiều người họ nhìn vấn đề nó như vậy là cái vui chưa chắc hẳn là có phước, mà cái khổ chưa hẳn là cái họa hay là cái điều bất hạnh. Tại vì có những người sinh ra trong gia đình giàu có sung sướng, lớn lên họ không ra gì hết. Mà có những người thở hàng vi rất tương đối là cái khổ, thì lớn lên lại lên người, lại là một người có tư cách, có bản lãnh, có cảm thông. Thì như vậy có cái vui nào là kết quả của ác nghiệp, mà có cái khổ nào là kết quả của thiện nghiệp hay không? Bởi vì trong một số đạo giáo khác như là bên Kitô giáo, đôi khi họ cho rằng sự đau khổ gọi là thiên ngự. Thiên ngự tức là một cái ân sủng của Thượng Đế. Thượng Đế cho con người đau khổ để con người có thể cảm thông hơn, có thể cứng cỏi hơn. Có nỗi sự đau khổ nào mà chúng ta được biết là các kết quả của thiên nghiệp không? Xin đến đây để Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Trệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Trước tiên thì kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng thế cho cái bài học hôm nay. Kính tri ân Đại Đức rất nhiều. Ngày hôm nay chúng tôi có một số công việc đột xuất cho nên là phải không thể có mặt ở trong giờ đầu được. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin được phép chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Thì mình biết rằng ở trong đời sống của nhân loại của chúng ta đó, thì thật sự ra thì có vui có buồn nó lẫn lộn, nó xen kẽ ở trong đời sống của mình. Và có khi thì trước thì mình được hanh thông, nhưng mà sau mình gặp bất trắc. Rồi có khi thì mình buồn, có khi thì mình vui. Thì cái vui buồn đó, thì xin thưa quý vị rằng mọi cái điều ở trong đời sống đó, thật sự đối với một người tu Phật, mình tin ở nơi nghiệp báo. Nghiệp thiện cho quả vui và nghiệp ác thì cho quả khổ. Điều đó thì rõ ràng là như vậy rồi. Nhưng mà cũng không phải là cái việc gì cũng hoàn toàn là mình đổi thừa là do nghiệp quá khứ hết. Mình xin thưa với quý vị như vậy. Có những điều mà ở nó trong đời sống hiện tại do nhân quả thôi. Do nhân quả. Ví dụ như một người mà mình có những cái lời nói hay là những cái hành động mà xúc phạm người khác hay là gây hấn với người khác, thì tức tốc sau đó là mình có một cái phản ứng lại, phản ứng từ một người khác lại. Ví dụ như mình đánh đấm người ta hoặc là mình hành phạt người ta, do vậy thì mình phải bị người ta đánh đấm hành phạt lại. Hoặc là mình nói những lời thô lỗ hay là chửi mắng người khác, bị người khác chửi mắng lại, vân vân. thì điều đó nó cũng không phải thuộc về nghiệp báo, mà là nhân quả, là do mình đã làm như vậy. Thật sự ra ở trong Phật giáo thì tin mọi cái đối với một người Phật tử đó, thì mình tin rằng đời sống của mình tùy thuộc vào nghiệp, trong đó có thể là có thiện nghiệp và có thể là có bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì nó cho đến cái quả vui, nhưng mà ác nghiệp thì dẫn đến cái quả khổ. Thì mình biết rằng nhiều khi rồi trong những cái cảm giác của thân hay là cảm giác của tâm, nó làm cho mình đau khổ, của thân đau khổ hay là tâm phiền muộn đó, tâm buồn bực đó, thì cái điều đó nó cũng do cái nghiệp quả của quả thức của mình, tức là do cái đời sống của mình, là do cái nghiệp như vậy. Thì ở đây đó, thật sự ra thì với Phật giáo thì khác với lại các một số tôn giáo, phần lớn thì tự cho những cái điều gì đó nếu như mà họ được hanh thông hay họ được may mắn thì chính là được cái sự ân sủng của một đấng thượng đế hay là một đấng tạo hóa nào đó để rồi tạo ra cho họ. Chúng tôi nhớ ở trong bên Thiên Chúa có nói một cái câu, họ viết một cái biểu ngữ đề ở trong nhà thờ, trước cái nhà thờ họ đề rằng xin Chúa ban ơn cho những người, ban ơn cứu giúp cho người hiền lương, cho người hiền lương. Đó là một cái người hiền thì được Chúa ban ơn cho người đó. Như vậy thì khi mà mình nói là cái người hiền mà người hiền thì được Chúa ban ơn, nhưng mà cái người mà bị khổ thì không biết là cái điều đó Chúa phạt hay là Chúa hình, Chúa thử thách hay là Chúa để làm cái cách này cách kia để cho con người ta có cái sự vượt qua, ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với Phật giáo của mình thì nếu đã là người hiền rồi, người mà có cái tâm thiện, ở đây mình gọi là cái người mà có tâm thiện, cái người mà có tâm thiện thường suy nghĩ thiện, làm điều thiện và nói điều thiện, nói điều tốt, thì cái người đó chắc chắn là không có bị quả khổ, và cái người đó họ luôn luôn có được cái sự an vui. Thì điều này nó không phải là do ai ban cho mình nữa, mà nếu để ban thì nên ban giúp cho những cái người mà họ làm ác thì tốt hơn, vì người ác họ nhận lấy quả khổ, và do vậy thì nên ban cho họ những cái điều đó. Còn đối với những người mà trong đạo Phật, nếu như mình tin rằng ở trong cái điều nghiệp báo thì những cái điều mà người ta có để thử thách, có những cái điều đó chẳng qua đó, xin thưa quý vị rằng một người mà sống được hạnh phúc về tinh thần, an lạc về thể xác, thể chất, thì cái người đó phải có phước, chứ không phải là không có phước. Cái người đó phải nói là có một điều là họ phải có cái phước, họ mới được những điều đó. Còn nếu như mà họ không may mắn lắm, đời trước họ dùng tu á, đấy là họ không có tạo cái phước lành, cho nên là bây giờ thì họ gặp lận đận đau khổ về tinh thần, đau khổ về thể xác, thì điều đó là do cái nghiệp xấu của họ thôi. Nhưng mà mình ở đây á, thật sự ra đó, nếu như mình nghĩ rằng có một cái gì đó, một đấng tối cao nào đó ân sủng ra, ân sủng cho ai đó, thì cái điều đó nó cũng không hẳn là như vậy. Còn cái điều mà gọi là thử thách để cho con người có cái sự gần gũi nhau, để biết chia sẻ với nhau á, thì xin thưa quý vị là mình khởi cái tâm từ hay là cái tâm chia sẻ với người khác, từ thấy cái người khác bị hoạn nạn, thấy người khác bị khốn khó, thì mình chia sẻ, thì cái đó phát xuất từ ở cái tâm từ của mình. Mình tin rằng có nghiệp, và một người mà được hạnh phúc, được an vui, được may mắn, chính là họ có cái thiện, cái phước của họ, họ có cái thiện nghiệp, họ có cái thiện nghiệp đã gieo trồng từ trước, cho nên là bây giờ họ có được cái sự an vui. Còn bây giờ nếu như một người mà gặp những cái sự lận đận bắt cắt á, thì có lẽ là có nhiều cái nghiệp xấu từ đời trước nó để lại. Nhưng mà không phải vì vậy rồi để rồi mình chấp nhận. Một người mà bị khổ thường xuyên, hay hoặc là một người mà gặp những cái chuyện mà may mắn thường xuyên á, thì với một người mà gặp bị khổ, gặp người khác bị khổ, mình gặp người khác bị khổ, mình có thể thương họ, khởi được cái tâm bi của mình, hay là khởi được cái tâm từ của mình, thì cái điều đó nè, thật sự ra thì mình hiểu một điều là do nghiệp báo, nó có tạo nên tốt xấu, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng phải sống với thể hiện được cái tâm từ của mình, tâm từ để chia sẻ, gắn bó, hay là chia sẻ, hay là mình có thể chia sớt với những người khác những cái hoàn cảnh khốn khó như thế nào, chứ không phải là mình nhìn ở lý nghiệp báo hay là họ khổ thì cứ khổ, thì mình không cần phải quan tâm đến họ, bởi vì mình nghĩ rằng họ họ bị cái nghiệp báo, họ bị cái quả báo xấu cho nên là họ bị khổ, rồi mình cứ dựng dưng rồi hay là kệ để rồi họ thọ nhận lấy cái quả báo khổ, thì điều đó cũng không không hẳn là như vậy. Tuy rằng giữa hai cái điều này nó rất là rành mạch, rồng rạch rõ ràng. Rồng rạch rõ ràng ở đây là nghiệp báo thì họ phải thọ nhận, dù là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Thì ở đây trên phương diện mà ác nghiệp, với một người mà tạo cái ác nghiệp thì họ phải thọ những điều đó. Nhưng mà bên cạnh đó, với những gặp những cái người cũng khó, hay là những người mà họ gặp những cái hoàn cảnh kém may mắn ấy, thì mình cũng có thể là khởi được cái từ tâm đối với họ. Chứ không phải là vì vậy mà mình dửng dưng. Theo chúng tôi nghĩ rằng một người sống trên đời này, họ được hạnh phúc hay họ được hanh thông, tức là họ có cái phước của họ, họ có cái thiện nghiệp của họ. Còn một người mà gặp bất trắc, đau khổ hay là những cái điều mà không may mắn đến với họ thì cái điều đó nó cũng tùy do, có thể là do nghiệp của họ ở quá khứ. Và vì vậy đó cho nên là mình gặp những cái điều đó, đó cũng khởi được cái từ tâm, cũng có thể san sẻ được với những người khác. Đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng cái hạnh phúc hay là cái đau khổ, khi mà mình nói đến cái cõi nhân loại của mình, cõi người của mình, thì hạnh phúc và đau khổ nó luôn chen kẽ ở trong đời sống. Có những người thì chẳng qua mình sống ở trong kiếp người, thì có người có phước nhiều á, thì thật sự họ suốt cuộc đời họ ít gặp bị khổ, chứ không phải là họ không gặp. Họ không gặp những chuyện này thì họ gặp những chuyện khác, cũng có những cái khổ linh tinh, có những cái khổ linh tinh chứ không phải là không gặp đâu. Cái người mà họ có phước ít á, họ kém phước á, thì có lẽ là họ gặp những cái lận đận nhiều hơn so với người kia. Nhưng mà không phải vì vậy là không phải là họ không phải sống là không có thừa hưởng cái nghiệp của họ ở quá khứ. Cho nên là một mặt là mình tin ở nơi nghiệp báo, mỗi người có nghiệp riêng, nhưng mà bên cạnh đó với một cái người có hoàn cảnh khốn khó, cũng mình có thể ví dụ như mình gặp một người nào đó họ khó khăn về phương diện vật chất, hoặc là họ bị đau khổ về tinh thần, thì mình cũng có thể chia sẻ với họ một phần nào đó về cái niềm vui của họ hay cái sự đau khổ của họ. Đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con đến chư tăng là như vậy. Bây giờ thì con xin được xuống nhất. Dạ, sa thu, quý vị có nghe được không ạ? Có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, con không biết là thượng tọa Giác Đẳng có trước máy không ạ? Dạ, dạ con thấy thượng tọa đã đưa tay. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa tạm biệt.
Chuyên để được pháp tân. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Tuệ Quyền, có biết đại đức Tuệ Quyền nghe được không? Để cho đại đức Tuệ Quyền có thể trả lời cho câu tiếp theo. Dạ vâng. Đại đức Tuệ Quyền. Đối với chúng ta ở trong cuộc đời này, có nhiều khi người ta nói rằng mình gặp cái nỗi đau khổ đó, cái hoàn cảnh khổ nó là một lẽ, nhưng mà cái sự nhận thức của chúng ta về cái hoàn cảnh khổ đó, nó lại làm cho chúng ta hoặc khổ hơn, hoặc là hoặc khổ nhiều, hoặc khổ ít. Thì cái sự nhận thức như thế nào trong đối với cái nghịch cảnh đó, mà nó làm cho chúng ta khổ ít, xin được thỉnh Đại Đức Từ Bi.
Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ, quý vị nghe được không ạ? Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thị Sĩ Dành, cảm ơn Tòa Ni Cha. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, con đã hiểu cái ý của Thượng Tọa đã hỏi các câu hỏi. Quả thật thì nói về cái một cái khổ mà ở đó cái sự cảm thụ của chính nó, cái sự cảm thụ đó nó xuyên qua mọi cái tâm trạng của con người, mà nó có khổ quá nhiều hay là khổ ít, hay là người ta có thể chịu đựng nổi hay là ta không thể chịu đựng nổi, ở đây nó cũng xuyên qua cái tình huống của từng người. Nói rằng tình huống của từng người nghĩa là sao đây? Có một số người nếu như họ không biết gì, họ đang nằm trong một cái mơ ước quá nhiều, hay họ đang coi như là gặp nhiều quá nhiều cái may mắn, quá nhiều cái phúc lạc ở trong cái đời sống bình nhật của chính họ, họ đang đi trên con đường quá bằng phẳng. Người ta có một câu tức là nhà nghèo nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột. Cái câu nói này để diễn dẫn vô, đối với cái người nghèo đó thì cái chuyện khổ về cái khó khăn, về cái khốn đốn, hay hoặc là về những cái tay thương tật bệnh hoạn, đối với chính họ là lẽ thường. Nhưng đối với cái người giàu thì họ cảm thấy rằng họ rất là sợ sệt khi những cái chuyện nguy biến đến với chính họ. Thì ở đây tức là cái cảm thọ khổ của cái người nghèo nó sẽ nhẹ nhàng, cảm thấy họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là những cái người có cái chỉ có một chút xíu thôi mà họ lại là rất là khó chịu. Ở cấp độ khác, nếu như là một người có cái kiến thức, có cái sự tu tập thì nó lại là càng khác hơn. Thường thường có nói một câu á là có giấc ngã mắt có nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn. Thì đã trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm với đời sống rồi, thì một cái chuyện mà bị người ta ta thán, bị người ta nói xấu, bị người ta chửi mắng, bị người ta đánh đập, hay là thiếu trước hụt sau, đối với cái người gặp khó không thuận may trong cuộc đời, họ không cho cái chuyện đó nó là chuyện lớn. Nhưng ngược lại, chúng ta quen cái tiện nghi, quen cái vật chất, nếu chúng ta không có thì chúng ta rất là đau khổ. Thì cũng vậy, nói rằng một người mà hiểu biết về Phật Pháp thì ở đây họ biết về, thứ nhất là họ biết tất cả chúng sinh hiện hữu sẽ là đau khổ, tất cả những gì cuộc đời vui, cuộc đời buồn, nó luôn xen kẽ hạnh phúc và đau khổ, nó đi liền kề, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, nó là thay đổi liên tục trong cái kiếp sống con người. Thì quả thực để mà nhận thức cái khổ đó nó nhiều hay ít, hay là nó dễ chịu hay khó chịu, thì đây là tùy tình huống. Một cái sự mất mát người thân, chia lìa, sự bực mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, hay trôi xa tầm tới với những gì mà chúng ta cầm, chúng ta nghĩ cho là chắc, con ta, tài sản ta, danh vọng của ta, tiền tài của ta, vân vân, mà khi nó mất đi, mà chúng ta hiểu được ở cuộc đời này, xuyên qua tám pháp thế gian này, Atthalokathamma, nếu như người nào hiểu được cái giá trị này thì người đó sẽ đỡ đau khổ, cái khổ đó sẽ nhẹ nhàng hơn khi đối diện với cái cảnh khổ. Bằng ngược lại, nếu như tâm của con người mà không có tám pháp, không có hiểu biết một cách căn bản về tám pháp thế gian, hay là không hiểu biết về cái tam tướng, vô thường, khổ não và vô ngã tướng, thì chắc chắn là họ rất là đau khổ. Và họ đau khổ một cách nặng nề. Cho nên trong cái cảm sống, trong một cuộc sống, cuộc sống này là một đời sống tiếp diễn, một sự tiếp nối của từng cảm thọ, của từng trạng thái. Mà dĩ nhiên rằng trên cái sự hiện hữu, lời Phật đã dạy hạnh phúc dục lạc có cái vị ngọt của chính nó, cái vui có cái vị ngọt của chính nó. Như này các thầy tỷ kheo, ta nói rằng cái dục lạc, cái cảm thọ đó, vị ngọt đó, thời nó sẽ vô thường, thời nó sẽ đổi thay, thời nó sẽ biến mất một cách nhanh chóng. Và chính Đức Phật này nhắc nhở chúng ta rằng cảm thọ vui thời rất là ít, mà cảm thọ khổ thì nó nhiều. Mà chúng ta thường nghe Chư Tôn Đức Tăng thuyết giảng kinh văn gọi là vui ít mà khổ nhiều. Thì quả thật để mà đúng, mà chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn, có thể chấp nhận và có thể biết được, chịu đựng được, thì ở đó do con người có cái sự chấp nhận, có cái sự tu quán, có cái sự suy nghĩ hay không. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ tự nhiên mà nghèo khổ gì cũng vậy, cũng sẽ bị gặp một tình huống này mà không chấp nhận được, đó là quá nặng nề. Khi người thân của họ chết, khi cha, khi mẹ, khi vợ, khi chồng, khi con của họ chết, thì họ không có thể chấp nhận rằng họ ra đi một cách khủng khiếp như vậy. Họ ra đi một cách tức là chúng ta nghĩ đây, tức là chúng ta cho rằng tức là bất đắc kỳ tử, chết một cách quá nhanh chóng, thì họ không chấp nhận được cái sự việc đó. Mà họ nghĩ rằng là người ta phải bệnh, rồi người ta phải già, rồi người ta phải bệnh, người ta mới chết. Thì cái đó khá dĩ họ chấp nhận. Nhưng tự nhiên mà còn trẻ mà chết, hay tự nhiên bệnh hoạn đột ngột, hoặc là bị tai nạn, hoặc là do cái tình huống này tình huống kia mà để đưa cái chết quá lớn, thì họ không chấp nhận. Đây là cái trạng thái người giàu kẻ nghèo gì cũng thế. Nhưng ngược lại, nếu như người mà hiểu biết về Phật Pháp thì là khác. Họ biết rằng đó là cái sự vô thường, ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Hiện hữu ở đây có nghĩa rằng rồi không biết nó sẽ như thế nào, một ngày sau sẽ ra sao, một chút xíu nữa đây nó sẽ như thế nào. Thì tất cả họ đều có một cái, họ đều có một cái cái nhận thức trước. Và quả thật chúng tôi thường nói cho quý vị nghe, tức là chúng ta thầm cảm ơn đối với thần của Pháp Bảo. Và quả thật Pháp Bảo không có, nếu ai học Phật Pháp không có bằng cấp, không có tạo ra được một cái đồng tiền lớn lao, nhưng quả thật cái sức mạnh của Phật Pháp sẽ trợ giúp ta khi ta gặp những cái khổ cảnh, khi gặp những cái hoàn cảnh bất tội nguyện, mà ngay khi đó tiền bạc cũng không thể mua được, tiền bạc cũng không thể đánh đổi được, mà chính có công năng của Phật Pháp sẽ chuyển chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta thất vọng đối với người vợ, thất vọng đối với người chồng trong tình cảm, hay chúng ta mất mát đi những cái sự nghiệp của mình, hay chúng ta mất mát cha mẹ, vợ chồng, con cái, sự nghiệp gì đó, thì quả thật chúng ta nhớ tới lời Phật dạy, lúc đó chúng ta có một đầy đủ sức lực để vượt lên, có một sự chấp nhận để buông xả. Thì đây chính là một cái giá trị lớn mà Phật Pháp, mà Phật Pháp mang tới cho chúng ta. Mà ở đó không thể nào mà có một cái tiền bạc mà có thể đổi, mà có thể thay đổi giá trị này. Thì các bậc thượng tọa đứng từ thế của chính con, thì ngay khi nào, ngay khi mà điều thứ nhất là cái người ít gặp cái đau khổ, ngay khi họ gặp cái, họ ít cái trải nghiệm, thì khi họ gặp cái đau khổ thì họ sẽ đau khổ nhiều. Và cũng như là đối với cái người tu tập, người hiểu biết, thì họ sẽ trải nghiệm được, và họ sẽ ít có cái họ nhận thức cái đau khổ và vượt qua cái đau khổ dễ dàng hơn. Thì con có đôi điều xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, cái trên người được tự quyền. Để được tự quyền bây giờ thì xin cảm ơn được tự quyền. Mà thì tôi xin không biết thì tôi có ở trước máy không? Nếu thì tôi từ siêu có thể trở lại trước máy thì xin thì tôi quan hệ cho biết. Chắc thì tôi từ siêu không có mặt trước máy. Xin được hỏi đây đi pháp tân. Đây đi pháp tân có còn được không? Để xin hỏi đại đức pháp tân, đại đức pháp tân có còn đó không? Dạ. Đại đức pháp tân ở trong kinh mà chúng ta đọc đó, thấy có rất là nhiều trường hợp một người họ trải qua sự đau khổ cùng cực, và từ chỗ đó họ họ trỗi dậy, thắp sáng tuệ giác. Cái khổ ở trong đời sống đối với một con người làm thế nào là cái khổ bình thường hay là cái khổ tầm thường, và cái khổ nào được gọi là cái khổ diệu đế hay là cái khổ để khai mở thánh trí của chúng ta, hai cái khổ có khác nhau hay không, hay là lý do nào mà có những trường hợp khổ nó không là gì cả mà có những trường hợp khổ nó là khổ diệu đế. Xin thỉnh tôi được phát thực.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào quý vị. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, kính quý vị. Con nghĩ rằng ở trong cái sự khổ mà mình có cái cảm nhận bình thường trong đời sống hàng ngày đó, thí dụ như là thể xác nó cũng đau, nó nhức rồi, hoặc là những cái chuyện mà nó trái ý nghịch lòng, những cái chuyện đó, đó mình thấy rằng là những cái làm cho cái tâm của mình nó rất là khổ, nó khổ, hay hoặc là thể xác của mình nó khổ ở trong cái sự khổ đó, đó. Bởi vì cái khổ này những gì biết rằng cả thân và tâm cũng là cái khổ hết. Thân thì nó khổ khổ thân, mà tâm thì nó có khổ theo của tâm, và tâm thân cái tâm của mình nó khổ cùng cực á, thì thật sự ra cái đó có nhiều người quý vị biết rằng có những người họ đau về thể xác nhưng mà tâm của họ vẫn có một cái điều gì đó, họ có một cái sự điều trị được, tức là mình không có một cái gì để cho cái tâm của mình thấy như ví dụ như bậc thánh á, đối với các bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A La Hán, các ngài cũng có những cái cảm giác đau khổ của thân, đau khổ của thân, nhưng mà tâm của các ngài thì nó không có bị sao động hay là không có bị ưu phiền trước những cái khổ của thân. Bởi vì vậy cho nên là mình thấy là đối với các bậc thánh cũng có sự cảm giác của đau khổ của xác thân, nhưng mà thân thì tâm của ngài thì các ngài không có bị sự chi phối của sự khổ đó. Mà ở đây đó thì mình biết rằng là cái người, một người mà ở trong cái sự khổ bình thường hàng ngày thì mình biết đó là những cái sự mà phải gian nắng rồi phải phải dầm mưa, đau khổ về thể xác rồi nóng bức đau khổ vân vân, hay hoặc là có lắm lúc thì những cái sự phiền muộn nó diễn ra ở trong đời sống của mình, những cái chuyện mà nó linh tinh hay là những cái chuyện mình luôn xung quanh với người này người khác mà mình sinh ra những cái chuyện phiền muộn, thì cái khổ đó ở trong cái mức độ, ở một mức độ bình thường. Khi nào mà mình cái cảm giác của khổ mà từ ở trong cái gọi là cái tâm đạo sanh khởi lên, cái tâm đạo sanh khởi lên là tâm sơ đạo mà sanh khởi lên á, tâm sơ đạo là tâm mà tâm đạo của một bậc thánh đầu tiên thấy được cái sự khổ hiện hữu bằng cái sự bức bách của nó. Bằng sự bức bách của nó ở đây là trong cái mỗi cái danh, mỗi cái sắc quẩn đó là sự khổ, thọ quẩn đó là sự khổ, tưởng quẩn đó là sự khổ, hành quẩn là sự khổ, vân vân. Đối với bậc thánh thì thấy được cái sự khổ đó, biến cái sự khổ đó trở thành nhận thức được, thấy ở đây là vô thường, là khổ, vô ngã. Thì ở trong cái khổ đó đó, thì thật sự ra đó, thì chúng ta thấy rằng là đó chính là cái khổ mà ở trong cái khổ của diệu đế, tức là khổ mà nó hiện khởi bằng cái sự thật. Ví dụ như mình á, thì mình có thể cảm giác được một cái khổ, và cảm giác được một cái khổ, cảm giác được cái khổ của qua thể xác, cảm giác được cái khổ của qua cái tâm lý, tâm lý, nhưng mà cũng chưa đủ để thấy được cái bản chất thật của trong cái sự bức bách của trong 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 cái sự bức bách của năm quẩn khổ, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, không thấy được điều đó. Cho nên ngay từ cái tâm sơ đạo mà sanh khởi, thật sự là cái tâm đó mới thấy được, thấy được cái sự khổ mà nó triền miên, nó khổ ở trong cái sự bức bách của năm quẩn này. Vì vậy cho nên được gọi là khổ ở trong trong diệu đế. Thì chúng ta biết rằng đó là cái sự thật. Ví dụ như là đối với bậc thánh á, thì các ngài thấy thấy sự khổ là đúng như vậy, là sự thật, là hiển, nó hiển hiện như vậy. Thấy được cái sự khổ này, các ngài đã cố gắng, các ngài đã đoạn tận, ví dụ như vậy, các ngài đã đoạn tận, hay là thấy được sự khổ, các ngài đã có những cái phương pháp để tu tập để đoạn tận. Như vậy thì cái đó được gọi là cái thấy được cái sự khổ của trong cái khổ của diệu đế. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là vị thánh ni Patachara cũng vậy đó. Khi mà chồng con mà chết, rồi cha mẹ mình cũng bị chết, trong một cái gọi là bức bách của nhìn cái sự khổ mà nó diễn qua với những người chung quanh của mình, rồi đến một lúc nào đó cái sự khổ nó thống nhất cùng cực đó, rồi vị ấy mới có thể giác ngộ được, thấy qua bằng cái sự giác ngộ được, và tu tập để và chứng đắc được. Hay hoặc là nàng vị thánh ni gọi là Kích Sắc Cô Tơ Mi cũng vậy đấy, khi mà thống cùng cực rồi, hiểu rõ được cái sự khổ, khi mà chứng kiến cái sự ra đi của con mình, và cuối cùng thì nàng mới trực nhận hiểu ra là mọi cái sự diễn biến ở trong đời sống, mọi người được sanh ra đời, có sanh thì phải có chết, có sanh thì phải có tử, có già, có bệnh, có đau, có chết. Vậy cho nên thấy được cái sự đó, cho nên vị ấy thấy được, khi mà một trong hai cái vị đó đã thấy được một, những cái giọt nước rơi xuống, đã thấy được cái bản chất của thế gian là vô thường, nó vốn là bấp bênh, nó vốn là mong manh, nó vốn là coi như là nó yếu kém, và do vậy đó thì cái vị đó mới giác ngộ được, và giác ngộ được với cái tâm sơ đạo sanh khởi lên, thì đó chính là thấy được cái sự khổ ở trong sự tập của nó, hay là khổ ở trong diệu đế. Thì một người bình thường á, thì có lẽ là mình có cảm nhận được sự khổ, có cảm nhận được sự khổ, sự khổ qua thể xác, sự khổ qua tâm lý. Và mình cũng có thể khổ, hiểu được sự khổ qua bằng lý thuyết, hoặc là những gì mà Đức Phật Ngài nêu ở trong kinh. Ngài nói sanh là khổ, bệnh già là khổ, chết là khổ. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà để trực nhận được những cái điều diễn biến ở trong cái sự khổ, mà nó liên quan đến sự bức bách của khổ, của sắc quẩn, của thọ quẩn, của tưởng quẩn, của hành quẩn và của thức quẩn á, thì thật sự ra thì chưa có điều đó, chưa có thể thấy được điều đó. Nhưng mà sự khổ này nó không phải là không có, khổ diệu đế này nó không có, nhưng mà mình ở trong cái sự cảm nhận của một người bình thường ấy, thì mình chỉ cảm nhận ở trong cái sự khổ bình thường, chứ chưa có thể nào mà có đủ được một cái gọi là thấy được ở trong cái gọi là tâm của thánh đạo sanh khởi lên, đặc biệt là tâm thánh đạo sơ đạo, là thấy cái niết bàn lần đầu tiên đó, vì ấy mới được chứng đắc được cái thành tựu, được cái quả vị của mình. Thì đó là những cái gì mà chúng ta thấy rằng cái sự khổ này đó là cái sự hiển hiện. Chữ diệu đế ở đây thì chúng ta biết là nó từ chữ sát chá hay là một cái gì đó, nó là sự thật, nó hiển hiện ở trong đời sống. Và khi một người mà lãnh hội được điều đó và tự trực nghiệm được điều đó, thì bị giác ngộ. Còn mình thì chỉ hiểu qua ở trong một cái sự khổ bình thường, nó sao nhiều khi tôi khổ quá, tôi khổ vì cái này, khổ vì cái kia, A, B, C gì đó, do khổ, lý do này, lý do khác. Thì cái khổ đó cũng là một cái khía cạnh ở một cái sự khổ của sự thông thường thôi. Khổ của thông thường nó cũng nằm trong cái khổ của sự thật của sự khổ, nhưng mà để mà thấy được cái sự khổ ở trong cái gọi là cái tứ diệu đế, cái diệu đế đó, thì để cho cái tâm bậc thánh là bậc thánh sơ quả tu đầu quân này, sơ đạo sanh khởi lên, thì vị ấy mới chấp nhận là thấy rõ một cách rõ ràng được. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ với cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, nếu có điều gì cần bổ sung thì con kính thỉnh chư tăng bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được phép xuống mic.
Sa thu ở cái chuyện này thì đi pháp tinh xin được trở lại với thầy tổ tử sư một lần nữa, không biết thầy tổ tử sư có bạn ở trước máy không không? Thưa vị, thầy tổ tử sư vừa đi xa về, đôi khi buổi chiều hơi khó, hơi buồn ngủ. Bây giờ xin được thỉnh đến tự quyền, đến tự quyền còn đó không? Nếu đến tự quyền còn có bạn ở trước máy, xin đến tự quyền còn nghe cho biết. Xin hỏi Đại Đức Tuyền Quyền có ở đó không? Đại Đức Tuyền Quyền cũng không có mặt ở trước máy, thì bây giờ chúng ta cầu may một lần nữa. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính thì sao? Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Xin đi hỏi một lần nữa là không biết đại điện tính có mặt trước mắt không? Thế thì có lẽ là đại điện pháp tính cũng không có mặt ở trước máy. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Ở bên ngoài, dạ xin lỗi quý vị, dạ vâng. Ở bên ngoài, ngoài phòng chúng tôi người ta đang sửa chữa đó, ta đang làm việc xây cất tăng xá, xây cất hội trường cho nó rất là ồn ào của việc Hoa Kỳ, và thấy có đại đức tự quyền rồi. Xin được hỏi đại đức tự quyền là con người của chúng ta thì hay đặt nặng bi và khổ, nhưng nếu cái thái độ mà gọi là xem nhẹ bi và khổ và vấn đề mà đặt nặng vui và khổ đó, thì hai cái thái độ đó cái nào thực sự là tốt cho đời sống của chúng ta? Xin thỉnh đi tự nhiên.
Dạ Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Tăng Khai giá. Giờ thôi đi cũng nghe rõ không ạ? Cũng kính lễ đến thường tổ chức tăng, đệ đức pháp tăng, đệ đức pháp tính cùng chư tăng đang hiện diện trong lúc. Thân chào quý tu nữ cùng chư phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì trong cái đời sống thì như đã nói rất nhiều lần, và cũng như là chúng ta đã nghe chư tăng đã nói, cái chuyện khổ vui nó là một cái chuyện xảy ra liên tục. Mà ở đây làm sao mà chúng ta có nên xem nhẹ nó, hay là nên xem trọng cái chuyện buồn vui hay cái chuyện khổ chuyện vui ở trong cái đời sống này? Một cái người mà có một đời sống tỉnh thức, một người có một đời sống căn bản, thì người ấy biết đếm bước được cái sự khổ sự vui đến đi ở trong cuộc đời của họ. Nói rằng một đời sống tỉnh thức ở đây là nói một cách bao hàm cả người tu và người không tu. Có những người không tu như thì họ hết sức là bình, họ sức hết sức là điềm tĩnh để họ họ chấp nhận chuyện vui nó tới và chuyện buồn nó tới. Chứ đừng nếu nó đừng hà huống chi là một số người mà có cái sự tu tập thì thời cái chuyện vui buồn lại càng là một cái, lại càng là một cái đề tài cảm thọ thuộc về tâm, hay thuộc về cảm thọ, thuộc về thọ của thọ quán hay là của tâm quán để họ đến bước. Thì kính bạch thượng tọa hỏi rằng là nếu như có nên xem nhẹ sự khổ sự vui trong cuộc sống hay không? Thì ở đây, đứng trên cái nhìn của chính con thì quả thật thì cũng không nên xem nhẹ một cái, cũng không nên xem trọng một cái nào cả. Bởi vì chúng ta xem trọng nó là chuyện vui, và chúng ta quá ư là sợ hãi đối với cái chuyện đau khổ, thì cả hai cái điều đó chúng sinh đều sẽ rơi vào cái vực thẳm, rơi vào cái hố sâu. Mà chúng ta chỉ đón nhận những chuyện gì nó tới, nó sẽ tới, những chuyện gì nó chuyện vui nó sẽ tới, chuyện buồn nó sẽ tới. Và với cái tâm mình chuẩn bị thì chúng ta dễ dàng có cái sự hành xả, có cái sự buông xả những cái cảm xúc đó. Bởi vì quả thật khó có ai mà buông xả được, xin lỗi, khó có ai mà có thể xem nhẹ được một cái niềm vui, một cái cảm thọ vui, cảm thọ lạc tới với mình. Và cũng khó có ai mà chấp nhận một cái sự khổ, một cái điều mệt mỏi đau khổ mà nó xuất hiện với mình. Bởi vì chúng sinh vốn tức là lánh nặng tìm nhẹ, sợ khổ tìm vui, ước mong cái vui. Bởi vì trong cái đời sống bình nhật, chúng ta nên nhớ là chúng ta có cái tinh thần gì, chúng ta gọi là giải sầu hay là giải trí hay là thư, hay cả nó đến cái chuyện thư giãn cũng vậy. Có nghĩa là chúng ta trốn tránh cái gì, trốn tránh cái khổ, trốn tránh cái mệt mỏi, trốn tránh cái dồn ép, cái nặng nề. Thì người nào mà giải sầu thì thời sẽ không hết sầu, bởi vì nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Thì chúng ta nghe đó. Rồi chúng ta tìm vui để chúng ta giải trí hay chúng ta thư giãn, thì cái thư giãn thì nó là khác, nhưng tìm để giải trí, tìm để trốn tránh cái cảm thọ đau khổ đó. Như chúng ta mất mát tình cảm hay chúng ta mất mát đi cái người yêu, thì chúng ta tìm một cái người khác để thế vào, thì cái giá trị thế vào đó nó gọi là nó gượng ép. Mà khi như vậy thì chúng ta sẽ rất là đau khổ trong một ngày gần. Thì các bậc thượng tọa nếu nói rằng thì có nên xem nhẹ sự khổ sự vui trong cuộc sống không, thì quả thật nếu như người nào mà có đủ cái khả năng xem nhẹ cái sự khổ sự vui, thì người đó quả thật là người đấy ấy đã thiết lập một cái sự tu hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp. Bởi vì nếu chúng ta xem nhẹ nó thì nó rất là đơn giản. Nhưng nếu như chúng ta quan trọng nó thì lại càng đau khổ. Thì tức là thượng tọa thì đứng trên cái nhìn của chính con, thì nếu chúng ta tu tập thì chúng ta nên xem nhẹ cái sự khổ sự vui, bởi vì nó thuộc về cảm thọ. Cảm thọ thì nó vô thường, thì chính vì cho nên chúng ta đừng có phải mà mơ mộng, đừng có phải mà nó vui và thích thú trong cái cảm thọ lạc. Và chúng ta cũng không cần chúng ta phải khổ sầu khi mà sống trong cái khổ cảnh, sống trong một cái khổ cảnh nó bền lâu. Và nếu ai xem nhẹ được cái sự khổ sự vui thì người ấy quả thật có một đời sống hết sức là tốt đẹp ở trong hiện cuộc này. Và con xin có đôi điều xin trả lời như vậy. Và kính gửi mít lời thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy.
Sau khi tiếp cận để được thực hiện và chỉ tâm đức và tư duy phát triển ngày mai này, chúng ta sẽ bắt đầu qua một phần khác liên quan đến Phật giáo ứng dụng. Đó là chúng ta sẽ nói về đạo Phật, nói Phật pháp và đời sống liền. Bây giờ chúng ta bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi có 3 bản tin gửi đến quý vị. Nhưng mà trước hết mời quý vị nghe một bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về ở tại Mã Lai, không có sự an tịnh trong cửa thiền. Bản tin này sẽ gửi đến quý vị, qua lời đọc của Phổ Bất Thiên.
Theo tờ Daily Star Newspaper thì ba vị tăng sĩ đã có mặt để ban phúc lạc cho Kate Moss và người chồng là Jamie ở trong một buổi lễ mà nhiều người xem rằng rất là thú vị, bởi vì những nhà sư đã có mặt ở trong một cái hôn lễ ở tại nhà thờ như vậy. Mà chúng tôi đức và thưa quý phật tử, ở trong một tin tức khác liên quan đến Phật giáo ở tại Thái Lan. Như tất cả chúng ta đều biết rằng ở trong 3 ngày qua, từ khi Dinh Lích Shinawatra là em gái út của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị loại khỏi chính trường trước đây sau một cuộc đảo chính của quân đội Thái Lan ở Thái Lan. Bây giờ thì Dinh Lích Shinawatra đang người em út của thủ tướng Thaksin đã trở lại chính trường với một số phiếu thắng cử vẻ vang. Người ta đặt một câu hỏi là sự trở lại của gia đình thủ tướng Shinawatra cũng như là sự thắng cử lần đầu tiên một người phụ nữ được xem như là sẽ lên nắm vai trò thủ tướng của Thái Lan có ảnh hưởng gì đến ngành du lịch của Thái Lan, đến sinh hoạt của Phật giáo ở tại Thái Lan.
và với sự đoàn kết chung của toàn thể xứ Lai Lan. Theo giới quan sát thì điều này vẫn là một câu hỏi lớn, nhưng mà có nhiều người bày tỏ sự lạc quan rằng Vinod Srinivasa sẽ là một ở trong những nhân tuyển mà khả dĩ có thể đoàn kết xứ Thái Lan sau bao nhiêu năm phân hóa vì những quan niệm khác biệt và tiêu biểu là nhóm áo đỏ và nhóm áo vàng. Tình hình của Thái Lan đặc biệt đang được công luận quốc tế chú ý khi mà một cuộc bầu cử thật sự dân chủ diễn ra và thủ tướng của đảng cầm quyền, tức là đảng Dân Chủ, là thủ tướng Aphisit đã tuyên bố thừa nhận sự thắng cử của bên phe áo đỏ, tức là bên phe Vinod Srinivasa. Giới quan sát ghi nhận rằng đây là một cuộc bầu cử công khai, tự do và công bằng. Người ta cũng hy vọng lá phiếu lựa chọn của đại đa số dân chúng Thái Lan sẽ đưa nước Thái Lan vào chỗ ổn định, và từ chỗ ổn định này sẽ có điều kiện để phát triển cho những lĩnh vực khác, ở trong đó lĩnh vực chấn hưng Phật giáo, cũng như là mở ra một căn sự mới ở cho dùng sự Thái Lan, sẽ khiến đất nước này hơn bao giờ hết trở nên hấp dẫn với các du lịch từ năm châu về. Ngành du lịch là một ở trong những ngành mang lại ngoại tệ rất lớn cho Thái Lan. Những năm qua có phần sa sút vì những biến động bất ổn ở tại Trung Quốc này. Bạch Chí Tôn Đức và Thế Quý Phật Tử, ở trong số những tác phẩm mà chúng ta được biết về Đạo Phật thì một tác phẩm ra đời mới đây được xuất bản ở tại New York nói về Đạo Phật và những suy tư của thế giới hôm nay. Ở trong đó tác giả ông William Robert đã đưa ra một nhận định rất là thú vị, là không ai có thể tìm đến với Đạo Phật như là một phong trào hay một tổ chức, mà người ta phải tìm trở về với Đạo Phật từ một cái cảnh rất riêng tư, đó là sự nhận thức của chính mình. Qua sự nhận thức này, người ta sẽ tìm thấy được là Đạo Phật như từ bao giờ vẫn cung ứng những chất liệu cần thiết cho cuộc sống. Theo tác giả của tập sách này thì ông đưa ra một lời nhận định cho thấy ở tại Bắc Mỹ, phần lớn những người theo Đạo Phật ngày nay qua các khóa thiền, những phương pháp thiền định, đặc biệt là thiền quán Vipassana hay là minh sát tuệ, đã trở thành một môn học phổ thông ở trong nhiều học viện, trường học, cũng như là những đường thiền được mở khắp nơi trên nước Mỹ. Ông cũng ghi nhận rằng một khi người ta chán nản, hoặc giả là người ta không còn muốn tiếp tục với truyền thống đạo giáo của mình, thì nhiều người sống ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là người Do Thái giáo, họ đã hướng sang Đạo Phật như là một sự lựa chọn khác mà dễ dàng hơn là lựa chọn Hồi giáo hay bất cứ tôn giáo nào khác. Tác giả của tập sách này cũng nói rằng ở trong thế kỷ 21, với cái tâm thái của con người chẳng nhiên đã qua cái giai đoạn tự do ban đầu, một giai đoạn mà người ta chống lại chủ nghĩa thần ngã, thì đây là lúc mà người ta nên tìm một cái gì gần gũi với lẽ sống tâm linh và thắp sáng được trí tuệ trong lòng. Và đối với tác giả tập sách này thì một tôn giáo trở thành sự lựa chọn rõ ràng nhất của những người này chính là Phật giáo. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Gautama đến đây được hoàn mãn. Khi đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hộ và cho các bản tin tức ngày hôm nay. Và con thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Phật Tha Giá.
Yeah.